là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay Chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Hôm nay diễn ra giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất. Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tới. Gia đình cá nhân nào xả ra nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Ngoài ra, nếu không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là quy định mới, luật bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Với 10 nhiệm vụ và giải pháp, Hà Nội quyết tâm đẩy lùi ùn tắc giao thông. Phần tin thế giới có những thông tin, Ai Cập đăng cai sự kiện lớn nhất về chống tham nhũng toàn cầu tại thành phố Sharm el-Sheikh từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12. Mỹ phát hiện dấu vết của biến chủng Omicron trước khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát cảnh báo. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byung-suk, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaya Naidu, 10 giờ 15 sáng nay, ngày 12 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021. Chuyến thăm chính thức tới hai nước Hàn Quốc, Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là cơ hội để Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao đa phương, kết hợp song phương, ngoại giao nghị viện và ngoại giao nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng 13 là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, không ngừng nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Ấn Độ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sẵn sàng cùng Hàn Quốc, Ấn Độ mở ra giai đoạn quan hệ mới thực chất và hiệu quả hơn trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác phục hồi kinh tế hậu COVID-19, hợp tác an ninh quốc phòng, địa phương, giao lưu nhân dân. Thể hiện sự chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại của Quốc hội, góp phần triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, là bạn, đối tác tin cậy của Hàn Quốc, Ấn Độ, ủng hộ vai trò của Hàn Quốc, Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới, sẵn sàng hợp tác cùng các nước, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việt Nam và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Hiện nay, Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA, thứ hai về thương mại. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế thương mại. Hai nước đang tích cực triển khai chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2021-2023. Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương vẫn duy trì ở mức khả quan. Năm 2020 đạt 9,67 tỷ đô la Mỹ và đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2021. Ấn Độ đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Việt Nam trong đợt bùng phát COVID-19 vừa qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 12 tháng 12, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất chính thức bắt đầu với lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Den Savan, Lào, sang huyện Saepon, tỉnh Savanakhet, Lào, tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Den Savan được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamon Chanyalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và huyện Saepon, tỉnh Savanakhet, Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm và tặng quà các cháu học sinh Lào và Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ tiến hành hội đàm và ký kết một số văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong thời gian tới. Việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai đảng, hai nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Chương trình giao lưu cũng nằm trong kế hoạch hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm 2021 của Bộ Quốc phòng hai nước. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tư tưởng xuyên suốt là xây dựng Đảng phải luôn luôn đi đôi với chấn chỉnh củng cố Đảng, Đảng phải luôn luôn trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta trước lúc về với thế giới người hiền trong di chúc thiêng liêng, Người đã căn dặn, sau khi giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước, thì việc làm đầu tiên là phải chỉnh đốn, củng cố lại Đảng. Đảng có mạnh thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Phản ánh của phóng viên. Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, từ năm 2016-2020 có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về suy thoái chính trị, có 8.281 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Về suy thoái về đạo đức, lối sống, có 15.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Kết luận 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đồng thời đẩy mạnh đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa sai phạm. Trong kế hoạch số 03 thực hiện kết luận 21, đồng chí Trương Thị Mai nêu 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự nhận thức sâu sắc tính chất tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.
Quy định 37 là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm toàn đảng, toàn dân phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện.
Thì cho nên đây là việc rất khó, nhưng mà khó là càng phải cố gắng làm, chứ phải khó mà không làm. Vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng ta đã làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nếu không làm thì không có được những thành quả như ngày nay. Tuy nhiên, như trên đã nói, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, trước thực trạng một số yếu kém khuyết điểm như đã nói ở trên, hơn lúc nào hết, đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đảng như Đại hội 13 và Hội nghị Trung ương 4 lần này đã chỉ ra, tạo một bước chuyển biến thật sự trong công tác này. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là tất cả chúng ta từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, phá hoại.
Một lần nữa khẳng định, những nội dung trình hội nghị lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết, quyết định khác, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu kép, kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có nhiều cách làm mới sáng tạo trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao, thành phố đã có nhiều cách làm mới sáng tạo hiệu quả, chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự sang tấn công với nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ. Kiểm soát chặt chẽ nhưng không cực đoan, thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội. Nhận định về kết quả này, bà Nguyễn Lan Hương, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết.
Tôi cũng xin được bày tỏ cái sự nhất trí rất là cao và đánh giá rất cao cái sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như của các ban về cái thành tích của chúng ta đã trong công tác phòng chống COVID. Có thể nói rằng là, cũng thể công bằng mà nói, thẳng thắn mà nói rằng là công dân thủ đô chúng ta cũng rất là may mắn là vừa rồi là trong cái đợt dịch COVID lần thứ tư quay trở lại, chúng ta có thể nói đã kiểm soát rất là vững vàng và thành công trong đến giờ phút này, có thể nói là thành công và may mắn. Đặc biệt là chúng ta đã đi trước một bước và hiện nay gần đây với cái chủ trương mới là thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt và chống COVID trong cái giai đoạn mới này, là thành phố đã đưa ra một cái công văn mới, một cái hướng dẫn mới, đó là công văn 276 để hướng dẫn cho công tác điều trị COVID, điều trị F0 thể nhẹ và quản lý F1 tại nhà. Tôi cho rằng đây là một cái chiến lược rất là đúng đắn và rất là kịp thời.
Từ thực tế công tác phòng chống dịch, thành phố đã chỉ ra một số kinh nghiệm bước đầu, đó là sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt và nhất quán từ thành phố đến cơ sở, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch. Bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, căn cứ dữ liệu khoa học để đưa ra các biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án chống dịch từ sớm, toàn diện, đồng bộ ở mức cao nhất có thể, kể cả kịch bản cho tình huống xấu hơn để tránh bị động bất ngờ trước mọi diễn biến dịch bệnh. Thời gian tới, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, thành phố quyết tâm triển khai các giải pháp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống dịch, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng, chủ động thận trọng, thống nhất trong công tác truyền thông về công tác phòng chống dịch của thành phố, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Về đảm bảo an sinh xã hội, trong đó thì thực hiện nghiêm túc đầy đủ các cái chính sách của Trung ương và chúng ta sẽ tiếp tục bổ sung thêm các cái nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, hỗ trợ, nhất là công nhân trong các cái khu công nghiệp, đấy, tạo điều kiện rồi triển khai rà soát các cái nhà xã hội để đảm bảo cái điều kiện và thu hút, đảm bảo cái cuộc sống, đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Triển khai cho vay ưu đãi đối với các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19, trong đó thêm các đối tượng học sinh, sinh viên, rồi các cái cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Cái nhóm thứ ba là phải hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó thực hiện các cái giải pháp về tài khoá. Hiện nay thì Trung ương đã dự kiến xây dựng một cái nhóm hỗ trợ rất là lớn. Thì chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ các cái nhóm về tài khoá như giãn hoãn, giảm thuế phí thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Vừa qua thì năm 21 chúng ta đã thực hiện giãn hơn 22.000 tỷ cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cho năm 2022. Tiếp tục cho vay ưu đãi và vay thông qua công cụ hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực cho phục hồi phát triển kinh tế.
Thành phố sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ thành phố xuống cơ sở, của các tổ COVID cộng đồng, sự vào cuộc thực chất, của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, và tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y bác sĩ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành y của thành phố và sự chủ động tại cấp quận, huyện, thị xã. Thành phố cũng thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau, thực hiện ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội trên địa bàn thành phố để thực hiện mục tiêu kép, kiểm soát bệnh tật, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục là phần tin. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 334 về cuộc họp bàn kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã kết luận đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao, trước mắt là Bắc Kinh, Quảng Châu, Trung Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Singapore, Viêng Chăn, Lào, Phnom Penh, Campuchia, San Francisco, Los Angeles, Hoa Kỳ. Trên cơ sở của hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp y tế phòng dịch đối với người nhập cảnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và thông suốt. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách. Hà Nội dành gần 1.900 tỷ đồng quyết tâm đẩy lùi ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu xử lý từ 7 đến 10 điểm thường xuyên và phát sinh ùn tắc giao thông và xóa bỏ các điểm đen về tai nạn giao thông. Để thực hiện chương trình này, Hà Nội đặt ra 10 nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng, di dân và di chuyển các cơ sở, sản xuất, giáo dục theo đúng lộ trình đề ra, đồng thời thực hiện đầu tư, chỉnh trang hạ tầng và xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, thành phố cũng nêu kế hoạch đưa phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch dần thay thế phương tiện vận tải sử dụng năng lượng hóa thạch. Ngoài ra, tổ chức các loại hình vận tải như xe buýt, taxi, ô tô điện 4 bánh, xe đạp công cộng để kết nối với các điểm đầu cuối của các tuyến xe buýt khối lượng lớn, ga đường sắt đô thị, nhà ga, sân bay, v.v. Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 11 năm 2021, ngân sách nhà nước đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, trong đó chi 34,34 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch. Trong số trên, ngân sách trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng để mua vaccine, chi cho công tác phòng chống dịch, mua gạo dự trữ quốc gia, xuất cấp cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn, hỗ trợ cho các địa phương. Các địa phương đã chi từ ngân sách địa phương 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 7.940,1 tỷ đồng để mua vaccine. Bên cạnh đó, Chính phủ đã xuất cấp 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân dân trong dịp Tết Giáp Hạt đầu tiên. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin, 11 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận giải quyết gần 21.000 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân, với kinh phí thực hiện hơn 92 tỷ đồng chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 84.000 người có công với cách mạng, với tổng số tiền là 1.718 tỷ đồng. Thiết thực tri ân người có công, các tổ chức cá nhân tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đến thời điểm cuối tháng 11 năm 2021, toàn thành phố vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2021 đạt gần 31 tỷ đồng, bằng 138,7% kế hoạch cả năm. Các cơ quan chức năng địa phương đã tặng 4.396 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí hơn 5,4 tỷ đồng, tu sửa nâng cấp 79 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí gần 51 tỷ đồng. Đặc biệt, 104 trên 104 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, 11 tháng năm 2021, 380 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở Hà Nội tuyển sinh, đào tạo nghề cho 143.000 người, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội và nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, khiến cho công tác tư vấn tuyển sinh có gặp nhiều khó khăn. Trong tháng cuối năm, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân, người lao động tham gia học nghề, nhất là những người bị ảnh hưởng về việc làm do dịch COVID-19. Theo thống kê ban đầu từ chương trình tiết kiệm năng lượng toàn quốc năm 2021, 17 tỉnh, thành phố trong cả nước tiết kiệm được hơn 284.000 tấn dầu quy đổi. Trong đó, Hà Nội đạt mức cao nhất với hơn 122.000 tấn dầu quy đổi. Con số này được đưa ra tại Hội nghị tiết kiệm năng lượng toàn quốc do Bộ Công Thương phối hợp cùng Sở Công Thương thành phố tổ chức. Gia đình cá nhân nào xả ra nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Ngoài ra, nếu không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng. Đây là quy định theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Như vậy, theo quy định mới, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Gia đình cá nhân xả càng nhiều rác thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà có thể áp dụng và ở các thời điểm khác nhau và chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Cũng theo quy định mới, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác cũng bị từ chối thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. Hội nghị tọa đàm về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới. Hội nghị tọa đàm sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, kết nối với các điểm cầu, các quận, huyện, thị xã. Đây là hội nghị quy mô cấp thành phố với chủ đề xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực trạng và giải pháp. Tại hội nghị, các đại biểu trung ương, thành phố, sở ban ngành và địa phương của thành phố, trong đó có tổ chức tổ dân phố, trưởng thôn tiêu biểu trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước sẽ trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng về quán triệt, triển khai việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước ở cơ sở đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo của chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội, các cấp, kinh nghiệm trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, kiểm tra của các ngành, các cấp và sự vào cuộc của cộng đồng, dân cư trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, Thông tư 92/2021 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi, nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức có hiệu lực thi hành. Theo đó, bổ sung mức thu phí dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng 4 như sau: dưới 100 thí sinh là 700.000 đồng trên một thí sinh một lần, từ 100 đến 500 thí sinh là 600.000 đồng trên một thí sinh một lần, từ 500 thí sinh trở lên là 500.000 đồng trên một thí sinh một lần. Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức đối với các trường hợp còn lại được giữ nguyên so với hiện hành. Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương vừa phát động thi đua đảm nhận công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 4 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Theo chương trình thi đua, các cơ sở đoàn khối doanh nghiệp Trung ương cam kết thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp, trong đó phấn đấu có 2 công trình tiêu biểu toàn quốc, 180 công trình cấp khối, 1.500 công trình tương đương cấp huyện và hơn 2.300 công trình cấp cơ sở. Việc phát động thi đua đảm nhận các công trình thanh niên trong tuổi trẻ đoàn khối doanh nghiệp Trung ương được kỳ vọng sẽ khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong lao động sản xuất, nâng cao trình độ, tiếp thu công nghệ, làm chủ thiết bị, máy móc hiện đại, sáng tạo, góp phần xây dựng phát triển doanh nghiệp và đất nước. Trung ương đoàn cho biết nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách Một số mô hình hiệu quả của đoàn thanh niên trong phòng chống dịch COVID-19. Cuốn sách bao gồm 4 phần: các hoạt động tiên phong chống dịch, các hoạt động tương trợ trong phòng chống dịch, các hoạt động thích ứng, nhật ký san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam công bố kết quả giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ 2. Đáng chú ý, năm nay, Hà Nội có một số đồ án đoạt giải như đồ án Quy hoạch chung Đô thị Hòa Lạc, Giải Bạc, Quy hoạch chi tiết khu đô thị Kim Trung, Di Trạch, thiết kế đô thị tuyến đường Tôn Thất Tùng kéo dài, dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, chung sách chân dung một Hà Nội của kiến trúc sư Trần Thanh Tùng về các dạng thức quy hoạch đô thị Hà Nội. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày hôm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội. giải thưởng World Cruise Awards đã vinh danh Việt Nam là điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021. Đây là danh hiệu nằm trong hệ thống World Travel Awards. Cuộc bình chọn được thực hiện bởi các chuyên gia uy tín trong ngành du thuyền và công chúng. Danh hiệu được trao cho đề cử có số phiếu bầu cao nhất trong hạng mục tương ứng. Chiến thắng ở hạng mục điểm đến du thuyền trên sông tốt nhất châu Á năm 2021, Việt Nam đã vượt qua các ứng viên bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Trong khi đó, Singapore đoạt danh hiệu điểm đến du thuyền tốt nhất châu Á năm 2021. Ở hạng mục toàn cầu, Dubai được trao danh hiệu điểm đến du thuyền tốt nhất trên thế giới. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ai Cập sẽ đăng cai tổ chức phiên họp lần thứ 9 Hội nghị các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tham nhũng, sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực ngăn ngừa và chống tham nhũng trên thế giới, tại thành phố Sharm el-Sheikh từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12. Đây là một trong những hội nghị quốc tế quan trọng nhất, quy tụ các nước thành viên, các nghị sĩ, các tổ chức phi chính phủ của khu vực và quốc tế, cũng như các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân để thảo luận những vấn đề liên quan đến chống tham nhũng. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo sẽ cử trợ lý Ngoại trưởng phụ trách vụ các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfried tới Nga và Ukraine để thảo luận về tình hình Ukraine, nhấn mạnh triển vọng tiến triển về mặt ngoại giao thông qua việc thực thi các thỏa thuận Minsk. Cùng ngày, bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra tại Anh, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố G7 đã nhất trí rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan tới tình hình Ukraine, các bên cần trở lại bàn đàm phán. Hội đồng các chuyên gia kinh tế Đức, một cơ quan cố vấn chính thức cho chính phủ Đức, dự đoán lạm phát của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ ở mức 3,1% cho cả năm 2021 và 2,6% trong năm 2022, trong đó giá dầu sưởi tăng nhanh nhất và hiện đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá nhiên liệu tăng 43,2%. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi nhanh chóng tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi khi quốc gia này đang vật lộn để giải quyết số ca nhiễm hàng ngày tăng cao, trong đó có cả các trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Nước này đã ghi nhận thêm 6.977 ca nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 510.538 ca, trong khi số ca tử vong hàng ngày đạt mức cao là 80 người, nâng tổng số ca tử vong lên 4.210 người. Bắt đầu từ tháng 2 năm tới, thì chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch yêu cầu không chỉ người lớn mà cả trẻ em từ 12 đến 18 tuổi phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính tại các cơ sở như phòng học, địa điểm công cộng và trường luyện thi. Hiện nay, thì nước này đã xác nhận thêm 12 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể mới ở Hàn Quốc lên 75 trường hợp. Các phương tiện truyền thông Mỹ vừa qua đã đồng loạt đưa tin kết quả xét nghiệm các mẫu nước thải cho thấy biến chủng Omicron đã xuất hiện tại bang California của nước này trước khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đây là biến chủng mới nhất và đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm túc cùng lúc các biện pháp phòng ngừa như tiêm chủng, liều tăng cường, đeo khẩu trang, tăng cường năng lực của hệ thống thông gió, chủ động xét nghiệm và cách ly khi cần thiết để làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và giảm thiểu nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong khi mắc phải. Theo thống kê, đến 12 giờ đêm qua, thế giới ghi nhận 269.617.118 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 5.315.395 ca tử vong.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tại bảng A AFF Cup 2020, Thái Lan nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước Myanmar. Cú đúp của Dang Da, Hurachit và Supachok giúp đoàn quân của huấn luyện Mano Poking có được chiến thắng 4-0. Thái Lan vượt lên dẫn đầu bảng A khi có cùng 6 điểm như Singapore nhưng hơn về chỉ số phụ. Trong khi đó, Philippines có được chiến thắng đậm 7-0 trước Đông Timor. Trên sân nhà Etihad, Man City tiếp đón Wolverhampton tại vòng 16 ngoại hạng Anh. Với lực lượng hùng hậu, đội bóng nửa xanh thành Manchester nhanh chóng thi đấu áp đảo đội khách. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 63, tiền vệ Moutinho của đội khách để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho Man City được hưởng quả phạt đền. Sterling không mắc sai lầm nào thực hiện thành công cú sút của mình, đem về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Manchester City. Trong ngày, Ronaldo lóe sáng với tình huống mang về quả penalty cho đội nhà và đích thân thực hiện thành công. Manchester United đã giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước đội cuối bảng Norwich. Ở trận đấu với Aston Villa, Salah cũng ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền, giúp Liverpool có được 3 điểm trước thầy trò về Steven Gerrard. Và những quả phạt đền là điểm nhấn trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Leeds United. Rafinha mở tỷ số cho đội khách từ chấm phạt đền ở phút 28 sau khi Daniel James bị Marcus Alonso phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, chính anh đã lập công chuộc tội với pha căng ngang cho Mason Mount ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42. Sang hiệp 2, Jorginho dễ dàng đánh lừa thủ môn Island Meslier với cú đá nhảy chân sáo đưa Chelsea vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 58. Nỗ lực chiến đấu của Leeds được đền đáp khi Joel Gerrard dứt điểm cận thành gỡ hòa 2-2 ở phút 83. Kịch tính lên cao khi Antonio Ruiz một lần nữa ngã trong vòng cấm Leeds và Jorginho trên chấm 11m đã ghi bàn mang về chiến thắng 3-2 cho Chelsea ở phút 90+2. Bayern Munich tiếp đón Mainz 05 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 15 Bundesliga. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hùm xám xứ Bavaria đã dâng cao đội hình, dồn ép đội khách. Tuy nhiên, Mainz 05 vẫn có những đường phản công chất lượng và bàn mở tỷ số của Karim Onisio ở phút 22 xuất phát từ pha bóng như vậy. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì đến phút 53, Kingsley Coman đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà với cú dứt điểm quyết đoán. Đến phút thứ 74, Jamal Musiala có pha dứt điểm rất hiểm hóc từ đường truyền của Benjamin Pavard, ấn định chiến thắng 2-1 cho hùm xám ở trận đấu này. Ở vòng 17, Serie A dù nhập cuộc khá tốt trước Udinese, nhưng AC Milan vẫn phải nhận bàn thua trước ở phút 17 sau một nỗ lực cá nhân ấn tượng của Peto. Đúng vào lúc tưởng như đội bóng áo sọc đỏ đen phải nhận thất bại, thì ở phút bù giờ thứ 2, Zlatan Ibrahimovic đã tỏa sáng với pha dứt điểm cận thành chính xác mang về trận hòa 1-1 cho Milan. Kết quả này khiến đội bóng huấn viên Stefano Pioli đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi đầu sau vòng 17 khi đã thi đấu hơn hai đội xếp sau là Inter Milan và Napoli một trận.
Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 12, miền Bắc vẫn trên đà tăng nhiệt, trời nắng và hanh khô trước khi lại có đợt không khí lạnh đổ bộ. Dự báo khoảng từ đêm nay sẽ có các đợt không khí lạnh tăng cường xuống gây mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh thành miền Bắc, có thể ảnh hưởng tới việc đi lại. Khoảng đêm ngày mai ngày 13 đến ngày 14 tháng 12, nhiệt độ miền Bắc xuống còn 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 11 độ, vùng núi cao có thể dưới 7 độ. Và sau khoảng 4 đến 5 ngày nữa, một đợt không khí lạnh tiếp theo có thể tràn xuống. Tuy nhiên, trước khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có nắng ấm, nền nhiệt tăng mạnh, cao nhất lên trên 26 độ. Thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 12 tháng 12 và ngày 13 tháng 12, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.